chú thức hay ngủ giống vẫn đầm mầm.
Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trưởng thành cây rồi đâm hoa kết trái. Và khi chín là khi đến mùa gặt, thơ hân hoan ra đi gặt lúa mới.
Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ, cải nhỏ bé xanh với các thứ hạt.
Tôi vươn khô rất lớn khó tưởng tượng, hãy nhìn nó sẽ hiểu nước Chúa làm rằng.
Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trưởng thành cây rồi đâm hoa kết trái. Và khi chín là khi đến mùa gặt, thơ hân hoan ra đi gặt lúa mới.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng là thành bông lúa nặng chữ hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Marco được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 11 thường niên 5B, chúng ta thấy cái gì? Rồi, bài đọc 1, bài đọc 2, nếu chúng ta đã đọc, đã nghe, thì chúng ta thấy làm sao? Kể cả bài đáp ca nữa. Theo em, thì vì là mùa thường niên sau mùa phục sinh, do đó vẫn tiếp tục đề tài sự sống. Thầy là sự sống. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong mùa phục sinh, phục vụ cho chúng ta thấy được là sự sống đó Thiên Chúa đã ban cho giáo hội trước hết, trên hết, qua con của người là Chúa Giêsu Kitô vượt qua. Thế nhưng từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sự sống đó, sự sống viên mãn đó nơi giáo hội tiêu biểu qua các vị tông đồ được Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần tại nhà tiệc ly ở Jerusalem đã được lan tràn từ Jerusalem cho tới tận cùng trái đất, tới tận vào thời điểm Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Có nghĩa là Thiên Chúa cũng muốn ban sự sống thần linh đó, sự sống viên mãn đó cho cả nhân loại nữa, chứ không phải chỉ cho riêng giáo hội thôi, nhưng qua giáo hội và nhờ giáo hội. Do đó, những bài phúc âm hay là phụng vụ lời Chúa cho các Chúa Nhật sau mùa phục sinh thuộc mùa thường niên đều tiếp tục chủ đề sự sống của mùa phục sinh. Và trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy sự sống ở ngay chỗ phát triển và sinh hoa kết trái. Nếu không có sự sống sẽ chết, không thể nào xảy ra sự kiện phát triển và sinh hoa trái được. Qua những chi tiết như cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng là thành bông lúa nặng chữ hạt. Hạt cải khi gieo xuống thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê. Chúng ta chẳng những thấy nơi bài phúc âm sự sống, mà còn cả bài đọc 1, bài đọc 2 và đáp ca nữa. Chẳng hạn, bài đọc 1 thì chúng ta cũng thấy sự phát triển và sinh hoa trái. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Rồi đến bài đọc 2, chúng ta thấy được là sự sống đó ám chỉ là sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh. Bởi thế nên cũng là sự sống theo đức tin. Thánh Phaolô nói, chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Và sự sống đó đạt lên tới tuyệt đỉnh ở chỗ, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Rồi bài đáp ca cũng thế, cũng thấy sự sống ở đó, cũng sinh hoa kết trái, cũng phát triển. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rợn, vân vân. Đó, một thoáng nhìn phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ 11, thường niên 5B cho chúng ta thấy chủ đề sự sống rất rõ ràng. Trước hết, trong bài phúc âm, chúng ta thấy có hai yếu tố. Yếu tố chính là hạt giống được gieo xuống đất. Yếu tố thứ hai là đất. Đấy là ở dụ ngôn thứ nhất. Nơi hạt giống thì tự nó có mầm sống, có sự sống. Còn nơi đất thì không có sự sống nếu không có hạt giống. Hạt giống chính là yếu tố làm cho đất trổ sinh hoa trái, chứ tự đất không thể nào trổ sinh hoa trái. Và đó là lý do mà khi hạt giống được gieo xuống rồi, thì người gieo hạt giống đó, đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bởi vì tự hạt giống đã chất chứa sự sống rồi. Bởi thế nên, khi gặp môi trường thì tự nó lớn lên thôi. Tự nó phát triển và sinh hoa trái. Và cái môi trường đó chính là đất. Ở bài phúc âm này, Thánh Marco không thuật lại bốn cái môi trường khác nhau như Chúa Giêsu đã nói ở trong phúc âm Thánh Matthew đoạn 13. Vì ở đây, phúc âm Thánh Marco nhấn mạnh đến sự sống thôi. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về hạt giống và đất? Theo em, hạt giống đây chính là lời Chúa, còn đất đây chính là nhân tính của con người, hay là chính thế gian, là chung nhân loại. Nhân loại và thế gian không thể nào có sự sống và phát triển cũng như là sinh hoa trái nếu không có hạt giống thần linh là chính lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ sau khi có một số môn đệ bỏ đi vì bài giảng của Ngài về bánh hàng sống chói tai đối với những người bỏ đi. Chúa đã nói với các tông đồ rằng những lời Thầy nói với các con đều là thần linh và là sự sống. Lời Chúa chính là hạt giống chất chứa sự sống thần linh. Và đất đây chính là con người, là thế gian, là môi trường để cho hạt giống lời Chúa phát triển, tỏ mình ra. Thế nhưng nếu đất xấu thì hạt giống sẽ không trổ sinh được, sẽ không nảy mầm, không phát triển, không sinh hoa kết trái. Bởi thế nên mới sang cái dụ ngôn thứ hai. Đó là dụ ngôn nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Hạt cải ở đây chúng ta có thể hiểu một là chính bản thân Chúa Kitô được gieo xuống đất nơi mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, và là một hạt cải nhỏ nhất bởi vì người đã sống khiêm nhượng nhất, đã sống như tất cả mọi người và còn khốn khổ hơn ai hết. Chẳng có ai trong loài người này mà lại sinh ra trong chuồng bò máng cỏ. Và vì người là Thiên Chúa nhập thể, giống như con người mọi đàng, do đó nên người ta không nhận biết người. Như thế cũng chứng tỏ là người đúng là hạt cải nhỏ bé nhất khi gieo xuống đất, khi sống trên trần gian. Thế nhưng, cũng chính vì Ngài là hạt cải nhỏ nhất đó, mà sau khi vượt qua, sống lại, thì đã cứu được tất cả loài người trên thế gian này từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Nhất là đối với những ai tin vào Người. Họ giống như chim trời đến để làm tổ, để nương nhờ, để được cứu độ. Và hạt cải đây cũng có thể hiểu về đức tin Kitô giáo. Bởi vì đức tin là những gì nhỏ nhất so với những gì là hữu hình. Cho dù là những gì hữu hình, nhưng có những cái phải cần đến kính hiển vi mới có thể trông thấy nó. Chẳng hạn như vi khuẩn. Ở đây, đức tin còn nhỏ hơn là vi khuẩn nữa. Có dùng đến kính hiển vi đi nữa, hay là kính phóng đại đi nữa, cũng không thấy được đức tin. Trái lại, đức tin có thể thấy được những cái mà con mắt trần gian không thấy. Bởi vì đó là thực tại thần linh. Con mắt trần gian không thể thấy được cái thực tại đó, mà chỉ thấy hình bóng, dấu vết của thực tại đó mà thôi. Còn đức tin thì thấy ngay chính thực tại thần linh đó. Một thực tại thần linh, chẳng hạn như Chúa Jesus Kitô là hạt cải nhỏ bé nhất, thì chỉ có đức tin mới nhận ra Người mà thôi. Chỉ có những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ mới nhận ra Người. Cha Người mặc khải cho biết. Đó là ý nghĩa của bài phúc âm liên quan đến sự sống. Một sự sống xuất phát từ chính lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa được ví như hạt giống gieo xuống đất, làm cho đất trổ sinh hoa trái. Và sự sống thần linh đó được xuất phát từ chính Chúa Jesus Kitô, ngôi lời nhập thể, mà ai tin vào Người Con mới được cứu độ. Mới như những con chim trời đến làm tổ nơi cái cây vĩ đại hơn các thứ cây khác, là hạt cải nhỏ bé nhất khi được gieo xuống đất. Sự sống thần linh được bài phúc âm hôm nay sánh ví như những gì chúng ta vừa với suy diễn, cũng được ám chỉ trước từ bài đọc 1 theo sách ngôn sứ Ezekiel hôm nay. Và có một cái điểm rất là lạ, chúng ta nếu để ý sẽ thấy ngay cái câu đầu tiên: Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non, chính ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vời vợi. Chúng ta thấy hình như vô lý thì phải. Trồng một cây bình thường thì phải trồng cái rễ nó xuống đất, có phải không? Hay là gieo hạt giống, hạt mầm, rồi nó để nó mọc lên. Nhưng đây không. Không phải là một cái cây nó có sẵn, hay là một hạt giống, mà là một ngọn cây. Đấy, từ ngọn cây. Ngọn cây nào? Ngọn hương bá cao chót vót. Chúa lấy cái ngọn cây đó, ngắt một chồi non ở cái ngọn cây đó, rồi trồng cái chồi non đó trên đỉnh núi cao vời vợi. Và không ngờ trồng cái kiểu đó, trồng bằng cách đó, mà nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muôn chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng cánh lá cành. Hay vậy. Hay vậy. À, thì như vậy chúng ta hiểu làm sao? Theo ý nghĩa chủ đề sự sống, theo em, thì cái cây hương bá cao chót vót đó ám chỉ là mặc khải thần linh. Mặc khải thần linh là những gì cao cả, siêu vời. Nhưng mà tột đỉnh của mặc khải đó chính là lời Thiên Chúa, chính là ngôi lời, là lời nhập thể. Bởi thế nên chính lời nhập thể là cái ngọn của mặc khải thần linh, được Thiên Chúa mang trồng trên đỉnh núi cao vời vợi. Vậy thì đỉnh núi cao vời vợi đây ám chỉ cái gì? Đỉnh núi cao vời vợi đây ám chỉ hai điều, theo như em suy diễn. Ám chỉ chính đồi Canvê, chính cây thập tự giá. Đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai ám chỉ đức tin. Đức tin là một đỉnh núi. Không có đức tin không thể vượt lên trên trần gian. Bởi thế nên Chúa Jesus mới nói: các con có đức tin bằng hạt cải thôi, các con có thể rời quả núi này đi chỗ khác. Đỉnh núi đây cũng có nghĩa là đức tin. Núi ám chỉ đức tin và đỉnh núi ám chỉ đức ái trọn hảo. Bởi vì đức ái trọn hảo là hoa trái của đức tin, là tột đỉnh của đức tin. Như thế, suy diễn ra cái câu đầu tiên của bài đọc một hôm nay đó là như thế này. Là Chúa Giêsu Kitô lời nhập thể đến tỏ cha ra qua cuộc khổ nạn tử giá của mình. Và nhờ đó mà chính cái chồi non được trồng trên đỉnh núi cao vời vợi đó lại trở thành một cây hương bá khác. Đây, ngay sau cái câu thứ nhất tới câu thứ hai, Chúa nói nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Đấy, chúng ta thấy không? Từ ngọn cây hương bá, đó là lời nhập thể, được trồng trên đồi Canvê, trên cây thập tự giá. Nhờ đó, cái chồi non đó đã trở thành một cây hương bá khác, huy hoàng. Cây hương bá kia cao chót vót, nhưng cây hương bá này huy hoàng bởi vì Chúa Kitô phục sinh. Là một. Thứ hai, Chúa Kitô tỏ hết mình ra trên cây thập tự giá. Lạy cha, xin hãy làm vinh hiển con cha, để con cha cũng được làm hiển vinh cha. Đó, một cây hương bá huy hoàng là như vậy, chính là cây thập tự giá. Chúa Giêsu là tột đỉnh của mặc khải thần linh. Bởi thế nên mới nói là từ ngọn hương bá cao chót vót mà Thiên Chúa lại ngắt một chồi non ở trên ngọn đó. Có nghĩa là Chúa Kitô là tột đỉnh của mặc khải thần linh trong Cựu Ước. Nhưng mà đối với Tân Ước, Chúa Giêsu Kitô là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Do đó nên ở trên cây thập tự giá, Chúa Kitô đã làm rạng danh Cha của Ngài. Đến độ ai thấy Thầy là thấy Cha nơi cây thập tự giá đó. Như Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 28: khi các ngươi treo con người lên, các ngươi sẽ biết ta là ai. Đấy, chính chồi non từ ngọn cây hương bá cao chót vót là mặc khải thần linh cao cả của Thiên Chúa đó, giờ đây đã trở thành một cây hương bá khác huy hoàng nơi Chúa Kitô vượt qua. Đấy là bài đọc một cho chúng ta thấy được sự sống hợp với bài phúc âm. Bởi vì bài phúc âm cho chúng ta thấy sự sống thần linh xuất phát từ chính hạt giống. Mà hạt giống đây ám chỉ chính Chúa Giêsu Kitô, là lời Thiên Chúa. Thế nhưng sự sống thần linh ấy được xuất phát từ lời nhập thể, từ Chúa Kitô vượt qua, lại ở trên núi cao, lại ở trên đỉnh núi cao vời vợi, chứ không phải ở dưới thung lũng, chứ không phải ở dưới đồng bằng, chứ không phải ở đồng ruộng, mà trên đỉnh núi cao vời vợi. Có nghĩa là chỉ có những ai tin vào Chúa mới thấy được tất cả mặc khải thần linh là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là lý do chúng ta thấy bài đọc 2. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto thư thứ 2, Ngài cho chúng ta thấy đức tin. Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Và chính vì sống nhờ lòng tin đó mà những ai Kitô hữu chúng ta mới có thể tiến tới cái đỉnh núi cao vời vợi. Đức tin, lòng tin ám chỉ núi rồi, núi cao rồi. Nhưng mà cái đỉnh núi cao vời vợi thì phải là đức ái trọn hảo. Đức ái đây liên quan đến chính Thiên Chúa, nên một với Thiên Chúa. Và chỉ có nên một với Thiên Chúa mới có thể yêu nhau như Thầy yêu, mới có thể lan tỏa Thiên Chúa là tình yêu, tỏ tình yêu của Thiên Chúa vô cùng nhân hậu ra cho nhân loại, cho tha nhân mà thôi. Và chúng ta cũng thấy nơi bài đọc 2, đó là dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Nếu chúng ta không sống đức tin, chúng ta sẽ không thể nào biết được ý Chúa mà làm đẹp lòng Chúa. Chứ chưa có nói là làm đẹp lòng Chúa. Biết ý Chúa đã khó rồi mà bây giờ làm trọn ý Chúa cho đẹp lòng Chúa nữa thì càng khó hơn. Nếu không có đức tin, mà là một đức tin tuyệt vời, đức tin trọn hảo, đến độ ý Chúa là ý của chúng ta, Chúa có thể là được tự do làm tất cả mọi sự người muốn nơi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không còn là chúng ta nữa, mà trở thành một cuộc thần hiện để Thiên Chúa tỏ hiện hết tất cả những gì Ngài muốn, Ngài là nơi chúng ta, qua chúng ta. Như thế là sự sống thần linh đã đạt đến đỉnh núi cao vời vợi. Hay không? Rất là hay, rất là hay. Và chúng ta thấy ở trong chính bài Đáp Ca cũng vậy. Bài Đáp Ca cũng nói đến người sống đức tin, được gọi là người công chính. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Chỉ có như ai sống đức tin mới có thể tươi tốt như vậy, mới có thể lớn mạnh như cây hương bá ly băng. Mà cây hương bá ly băng ở bài đọc 1 chúng ta đã suy diễn là chính mặc khải thần linh của Thiên Chúa, cao vời. Và vì tin, do đó nên mặc khải thần linh của Thiên Chúa đã tỏ hiện ra qua cái con người sống đức tin đó. Đến độ sự sống của họ viên mãn ở nơi đức ái trọn hảo mà bài Đáp Ca ở câu thứ 3 đã diễn tả tuyệt vời như thế này. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rợt. Chúng ta thấy không? Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, hoàn toàn ngược lại với tự nhiên. Già cỗi rồi là gần chết rồi, không còn sinh hoa kết quả gì nữa. Mọi sự trở nên cằn cỗi nơi chúng ta. Da nhăn nheo, mắt mờ, tai hĩnh hãng, trí nhớ không còn được rõ ràng, trí khôn không lanh lẹ, cử chỉ chậm chạp hẳn đi. Chưa nói đến là bệnh tật đủ thứ và cứ phải uống thuốc cầm chừng cho đến khi qua đi. Nhưng đối với những ai sống sự sống thần linh bằng đức tin tuân phục qua đức ái trọn hảo, thì dù có già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống. Chẳng hạn như trường hợp của Thánh Phêrô ở trên bờ hồ Tiberia, sau khi Chúa Kitô sống lại và sau khi 7 môn đệ đánh được một kẻ cá lạ, thì Chúa Kitô đã gặp riêng Thánh Phêrô và Thánh Gioan và đã hỏi Thánh Phêrô 3 lần: con có yêu thầy không? Và sau khi mỗi lần Thánh Phêrô thưa thầy, thầy biết con yêu thầy, thì Chúa lại trao chiên mẹ, chiên con cho Thánh Tông Đồ Phêrô. Và cuối cùng, Chúa báo trước cho Ngài biết Ngài sẽ phải tử đạo, hy sinh giống như Chúa vậy. Khi còn trẻ, con muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi về già, người ta sẽ dắt con đi đến nơi con không muốn. Có nghĩa là Ngài sẽ bị tử đạo để làm chứng cho Chúa. Nhưng chính cái việc Ngài bị tử đạo lại là càng sinh nhiều hoa trái hơn, càng làm rạng danh Chúa hơn. Đúng, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống hơn là khi còn sống nữa. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 11 thường niên 5B hôm nay hoàn toàn về sự sống, một sự sống thần linh xuất phát từ lời nhập thể, nhưng chỉ được phát triển cho tới tầm vóc viên mãn của nó là đức ái tròn hảo nơi những con người nào sống bằng lòng tin và chỉ có một tham vọng duy nhất khi còn sống, đó là làm đẹp lòng Chúa. Lạy mẹ Maria, chỉ có một mình mẹ là đấng đầy ơn phúc, do đó nên cũng chỉ có một mình mẹ đạt tới tất cả những gì mà phụng vụ lời Chúa hôm nay nói đến sự sống thần linh. Nếu Chúa là đấng có thì mẹ là người không. Chỉ có khi trở thành empty, trở thành không không, thì mới có, thì mới tràn đầy Thiên Chúa. Và chính vì thế mẹ mới xứng đáng được xưng tụng kính mừng đầy ơn phúc. Tên mẹ chính là đầy ơn phúc, đầy Chúa, bởi vì mẹ đã sống đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo, để nhờ đó Chúa đã tỏ hết mình ra cho mẹ. Đến nỗi mẹ được sách Khải Huyền đầu đoạn 12 diễn tả là một điềm lạ xuất hiện trên không trung, mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 sao. Xin mẹ cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa, chấp nhận tất cả mọi sự theo Thánh ý Chúa, để Chúa có thể làm tất cả mọi sự trong chúng con, qua chúng con, cho danh Cha cải sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Nước thiên Chúa giống như người đi gieo, gieo hạt xuống cứ thế lúa đâm mầm,
ngày hay đêm cứ thế giống đâm mầm, ngày Chúa thức hay ngủ giống vẫn đâm mầm, đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trưởng thành cây rồi đâm hoa kết trái, hoa khi chính là khi đến mùa gặt.